chí thể thao.
Còn hơn 2 tháng trước ngày Cúp bóng đá thế giới khai cuộc tại Nga 14 tháng 6 năm 2018, trong tuần sân cỏ từ Âu sang Mỹ nhộn nhịp với các trận đấu giao hữu để các đội lọt vào vòng chung kết World Cup 2018 thử nghiệm rà soát đội hình, hiệu chỉnh chiến thuật, chuẩn bị cho ngày hội lớn của bóng đá thế giới. Màn trình diễn không mang tính cạnh tranh cao nhưng vẫn hé lộ những tiềm năng của các đội. Sự chú ý của người hâm mộ trong loạt trận giao hữu lần này tập trung vào màn trình diễn của các đội bóng lớn. Đương kim vô địch Đức thua tuyển Brazil 0-1 ngay tại sân nhà khiến cổ động viên và dư luận Đức hết sức thất vọng. Tuy nhiên, đội quân của huấn luyện viên Joachim Löw đang trong quá trình trẻ hóa vẫn chứng tỏ họ là một tập thể bản lĩnh, đẳng cấp và có chiều sâu chiến thuật. Trong khi đó, như thường lệ, Brazil dù thiếu vắng Neymar vẫn khẳng định được sức mạnh và vẻ đẹp của bóng đá Nam Mỹ. Thời hoàng kim đang lùi xa nhưng Tây Ban Nha chơi bùng nổ đè bẹp Argentina tới 6 bàn không gỡ. Do Tây Ban Nha quá mạnh hay Argentina quá dịu dã, dù gì thì đó vẫn là hai đội bóng lớn của sân cỏ World Cup. Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn xếp Đức, Brazil, Tây Ban Nha trên đầu danh sách ứng cử viên cho các chức vô địch World Cup 2018. Thua đau không kém gì Argentina là nhà đương kim vô địch châu Âu. Dù có siêu sao Cristiano Ronaldo nhưng Bồ Đào Nha vẫn thua thảm bại 0-3 trước một dàn cầu thủ trẻ măng của Hà Lan đã bị loại khỏi sân chơi thế giới kỳ này. Một sự chú ý khác được dành cho đội quân Tam Sư với màn trình diễn không có gì thuyết phục, chứng tỏ đội tuyển Anh vẫn còn đang loay hoay chưa tìm được giải pháp chiến thuật cho dàn cầu thủ trẻ tầm quốc tế không thiếu tài năng và nhất là các cầu thủ trụ cột đang đạt phong độ rất ấn tượng tại giải ngoại hạng Anh. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội, tạp chí thể thao hôm nay trở lại với loạt trận giao hữu cho thấy tiềm năng lực lượng đang định hình của các đội được quyền đến Nga vào tháng 6 tới đây. Các đội có vé dự vòng chung kết World Cup 2014 vẫn còn thời gian để hiệu chỉnh tuyển quân. Các trận giao hữu như vậy thường không đặt nặng vấn đề tỷ số thắng thua nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng cho các nhà cầm quân. Chuyên gia Trần Duy Ly nhận định:
và chúng ta đều biết là trong các cái giải của các cái châu lục, ví dụ như châu Âu, thì châu Á và đặc biệt là châu Âu là nhiều cái quốc gia sẽ tham gia cái vòng chung kết, thì người ta còn đang diễn biến trong các cái giải quốc gia. Thế cho nên là các cái quãng dừng để cho các đội tuyển quốc gia có cái dịp tập hợp lại và có giao đấu giao hữu là rất có ý nghĩa để từng cái đội tuyển của từng quốc gia là có một cái chiến lược từ ban huấn luyện, người ta sẽ tính toán để xét cái phong độ của đội bóng. Cho nên những cái trận đấu giao hữu như vừa qua chúng tôi cho là rất có ý nghĩa vì các đội đây là cái cơ hội rà soát để xác định những cầu thủ nào của cái đội tuyển quốc gia mình đạt được cái phong độ và cũng xây dựng cái lối đá và cũng khẳng định là đến cái thời điểm trước gần 3 tháng khi mà trái bóng lăn của World Cup năm 2018 thì các quốc gia mà có cái đội mình được chính thức tham gia giải đã đạt được cái phong độ nào và họ có thể điều chỉnh, thí dụ về nhân sự tập hợp để chuẩn bị cho World Cup. Cho nên chúng tôi nghĩ là những trận đấu mà giao hữu quốc tế như đợt vừa qua là rất là có ý nghĩa và các đội đều có thể nhìn nhận lại thực lực của mình.
Dạ vâng ạ, nên loạt trận vừa qua thì các đội hình của các đội bóng lớn có bề dày về mặt thành tích cũng như kinh nghiệm thì lần này đã được đổi mới khá nhiều. Vậy thưa ông nhìn thấy cái khả quan nhất là các cái đội bóng nào ạ?
Quan sát bóng đá thế giới thì những danh sách của những cái đội bóng mà lọt vào cái vòng chung kết bóng đá thế giới thì các cái chuyên gia bóng đá người ta đều đánh giá cao, mà những cái quốc gia chủ yếu tập trung ở Nam Mỹ và châu Âu. Như chúng ta đều biết, ví dụ những cái ứng cử viên cái chức vô địch World Cup năm 2018, người ta tin tưởng cao vào cái đội của Cộng hòa Liên bang Đức của châu Âu hoặc là đội Brazil, là hai đội mà phong độ có cao, rất là cao. Ngoài ra người ta cũng tính tiếp theo là những cái đội như đội tuyển của quốc gia Pháp, Tây Ban Nha hay Argentina, rồi đội Bỉ, đội Anh, thì với các cái trình tự theo các cái việc mà đánh giá về cái phong độ của đội bóng cũng như cái lực lượng chuẩn bị thì chúng ta thấy đây là những cái quốc gia mà có nhiều triển vọng. Như chúng tôi nhắc lại là những đội như Cộng hòa Liên bang Đức, đội tuyển Brazil, đội tuyển Pháp, đội Tây Ban Nha, Argentina và các đội khác. Thực ra chúng ta cũng rất quan tâm đến một đội nữa là đội Vương quốc Anh. Nhưng thực ra cái đội Vương quốc Anh theo cái cách đánh giá của giới chuyên môn thì cũng có triển vọng nhưng ở cái tầm thấp hơn. Và chúng tôi cho đây là những cái đội mà là những ứng cử viên của chức vô địch. Và chúng ta thấy là như vậy, ứng cử viên chức vô địch không có đội chủ nhà, tức là đội của Liên bang Nga, đội tuyển Nga. Vì chúng ta thấy là cái phong độ hay cái trình độ của đội tuyển Nga mặc dù đã đăng cai trên sân nhà nhưng chúng tôi nghĩ là không phải là một ứng cử viên sáng giá cho cái chức vô địch World Cup năm 2018 mặc dù tổ chức trên sân nhà.
Vâng, vừa nói đến đội tuyển Pháp, vâng, tuyển Pháp hiện nay là đang có một cái dàn cầu thủ rất trẻ nhưng mà lại đẳng cấp rất cao. Thưa ông nhận định thế nào về thành phần các cầu thủ của đội tuyển Pháp hiện nay?
Cái đội tuyển của Pháp thì chúng ta đều biết là đội tuyển Pháp trong cả mấy chục niên qua là người Pháp luôn luôn quan trọng cái công tác đào tạo trẻ, và như vậy thì cứ mỗi thời gian mỗi thế hệ để đào tạo ra được những cái tài năng trẻ của các cái cầu thủ Pháp. Thì chúng ta biết là qua cái đợt giao hữu gần đây nhất là ngày 27 tháng 3 giữa đội Pháp và đội Nga, mặc dù đã với đội Nga là đội chủ nhà nhưng đội Pháp đã thắng đội Nga 3-1, nhưng đồng thời chúng ta thấy là những cái tài năng trẻ như anh vừa nói, đội hình đội tuyển Pháp người ta thường nói là gần như là cái đội 9x, tức là toàn các cái cầu thủ mà sinh thế hệ vào những năm 1990 trở đi, trừ một cái trường hợp mà người ta cho là cái thủ môn rất nổi tiếng là thủ môn Loris, thì thủ môn này có thể là vào những loại 8x, tức là anh ta đến thời điểm này là 32 tuổi, còn hầu hết các cầu thủ là ở cỡ tuổi 23, 24, 25, ví dụ những cái tiền đạo rất xuất sắc như anh vừa nói, chúng ta rất quan tâm như là cầu thủ Mbappé hoặc là Dembélé, các cầu thủ như Lemar, Pogba là những cái cầu thủ từ 25, 20 tuổi và rất xuất sắc, kể cả những hậu vệ chúng ta cũng biết là nhiều cái tài năng trẻ mà rất xuất sắc tham gia là đá những cái câu lạc bộ rất lớn của châu Âu, ví dụ như Umtiti mà đá cho đội Barca là cầu thủ đang hậu vệ rất có hiệu quả trong thời gian ở đây, phong độ rất cao. Những cái cầu thủ tiền vệ, tiền đạo Kanté cũng vậy, là cầu thủ mà tất nhiên tuổi cũng là nhớ nhỡ rồi, tức là tuổi 27, 28, nhưng chúng ta phải nói là đây là cái dàn cầu thủ trẻ của Pháp và đầy những tài năng. Trong các cái thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu thì những cái cầu thủ như Mbappé, Dembélé, Lemar, Pogba, Kanté đều là những cái cầu thủ mà có cái giá trị rất lớn, và chúng tôi nghĩ đây là một tập hợp những tài năng như vậy thì rất hứa hẹn của tuyển Pháp trong việc trình diễn tại giải vô địch thế giới tại Nga tháng 6 này tại nước Nga. Thì chúng tôi nghĩ thì các lực lượng cầu thủ trẻ của Pháp chắc chắn sẽ có những cái thành công rất lớn.
Một cái lo ngại đối với đội tuyển Pháp là cái người dẫn dắt lối chơi, tức là thường là một cái tiền vệ trụ chưa sáng ra lắm. Ông nhận định thế nào về cái khía cạnh này của đội tuyển Pháp ạ?
Vâng, đây là cái điều mà các nhà chuyên môn người ta cũng rất quan tâm, bởi vì thường người ta tổng kết là nếu như đội tuyển Pháp trong mấy thập kỷ qua mà có những cái cầu thủ dẫn dắt một cái trình độ rất là cao thì đồng thời đội tuyển Pháp có những thành công rất lớn. Chúng ta rất nhớ là từ năm 1958 thì khi mà đội tuyển Pháp tham gia giải vô địch thế giới tại Thụy Điển mà giành được vị trí thứ ba thì có một cái cầu thủ dẫn dắt rất nổi tiếng là cầu thủ Copa. Hay là đến năm 1984 thì chúng ta biết là một cái danh thủ mà dẫn dắt mở đá cái vị trí vừa là tấn công hoặc là tiền vệ là Platini, và gần nhất là một tiền vệ năm 1998 là Zinedine Zidane. Thì đấy là những cầu thủ dẫn dắt. Thì với một cái gọi là cái hình mẫu của những bậc tiền bối như vậy thì hiện nay chúng ta xem cái đội hình của tuyển Pháp hiện nay thì chúng ta thấy là hiện nay cũng chưa thể hiện được một cái cầu thủ nào thí dụ ở một vị trí tiền vệ mà có thể là dẫn dắt cả một đội tuyển Pháp theo một cái lối đá đó. Cho nên bên cạnh những cái tài năng rất trẻ thì đây là một cái điều mà chúng ta cũng đang quan tâm là có thể chăng hay là Pogba hay là Kanté và vân vân hoặc là các cái vị trí khác, thì chúng ta thấy là thực ra bây giờ cũng chưa khẳng định là Pháp có một cái nhân vật thủ lĩnh để mà thể dẫn dắt toàn bộ đội tuyển. Nhưng tuy nhiên chúng ta hy vọng là với cái tài năng dẫn dắt của huấn luyện viên Pháp Didier Deschamps là dẫn dắt chung, thì chúng ta hy vọng là cái lối đá hiện đại của bóng đá Pháp kết hợp với những cái cầu thủ trẻ năng động và kỹ thuật rất cao thì vẫn có thể là có những cái thành công lớn vòng chung kết World Cup này. Nhưng đương nhiên là chúng ta cũng chờ đợi xem là trong vòng từ nay là cuối tháng 3 cho đến tháng 6 liệu là Pháp có thể có một cái vị trí nào đó cầu thủ nổi trội lên đóng cái vai trò thủ lĩnh nhân hay không. Nhưng chúng ta nghĩ rằng với một cái dàn cầu thủ này chúng ta vẫn có thể có quyền hy vọng là đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Deschamps có thể là cũng vẫn có những cái thành công nhiều.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.